cái điểm có về óc á, một trong những cái nguyên nhân khác á, đó là huyết nó tràn ra ở trong óc. Xuất huyết xảy ra khi mạch máu trong óc hay xung quanh óc nó vỡ ra. Một trong các nguyên nhân của xuất huyết ở trong óc là các bong bóng ở trên thành của động mạch. Và đây là một cái bệnh bẩm sinh với thành động mạch yếu nhiều nơi. Các yếu điểm này bị dạng lần với thời gian do huyết áp cao và thành ra các bong bóng. Cuối cùng các bong bóng này sẽ bể vỡ và làm xuất huyết. Xuất huyết trong óc chỉ chiếm khoảng 12% và xuất huyết ở xung quanh óc chỉ chiếm khoảng 8%. Các tai nạn động mạch óc thường xảy ra như vậy. 2/3 các tai nạn về mạch máu óc não đều thấy ở người già khoảng 65 tuổi trở lên. Ở người già phần lớn các tai nạn là do máu đông lại ở trong mạch, còn những người trẻ phần lớn các tai nạn là do xuất huyết ở trong óc. Sở dĩ chúng ta đề cập một chút nó liên quan về y học như vậy đó là để thấy rằng những cái hiện tượng đó cũng không phải là nguyên nhân, mà nguyên nhân sâu xa khác hơn để nó đưa đến những cái động mạch óc nó vỡ ra và nó bị trở nên bong bóng và nó đưa ra những cái vỡ dần dà đến những cái động mạch này đến động mạch khác đó. Là cái nguyên nhân sâu xa đó là nó đến từ hai phần, từ nó cái phần dinh dưỡng về vật chất của chúng ta không có được đại lọc và kiểm điểm cho nó rõ ràng và cân nhắc trong khi ăn khi uống. Và cái điểm thứ hai là con người chúng ta không có vui tươi hàng ngày, nó tạo nên những cái biến cố cho tim, cho phổi, cho gan, cho lá lách và cho toàn hệ thống đại lọc và đưa máu huyết đi khắp cơ thể, thành ra nó đóng góp những cái biến cố vỡ mạch máu óc. Và khi nhìn như vậy thì chúng ta trở lại thân thể của chúng ta đó, thì tự nhiên chúng ta có nhiều sự tươi mát hơn. Ví dụ sáng dậy mà mình vào trong nhà tắm, cầm một cái bình chải mà đánh răng, khi cầm lên thấy mình đưa vào trong miệng đánh răng lấy nước súc rất là nhanh nhàng, rất là nhẹ nhàng, rất là thành công. Nhưng mà mình không có cái cảm niệm nào thấy sung sướng mà tươi mát hết, bởi vì mình đánh như thường lệ thôi. Nhưng mà một sáng nào đó nếu mình đưa vào, mình đưa cái tay mình cầm, mình run run và mình cầm ly nước không được nữa, lúc đó quý vị mới cảm thấy rằng là thì hôm qua cái bàn tay mình đang có hạnh phúc nhiều, sáng hôm nay nó bị cong và nó bị tê bài không cầm nữa. Thì khi đó quý vị có cái cảm giác như thế nào? Là mất hạnh phúc rất là lớn. Nhưng mà ngày hôm qua mình không có ý thức về cái hạnh phúc đang có mặt của mình. Do vậy khi tiếp xúc với nước mà cầm lên một ly nước để mà đưa vào miệng súc hay là để đưa nước vào trong cơ thể chúng ta với một cái nguyên tắc rất là thông thường, thì bàn tay của mình nó có một cái khả năng rất là lớn. Và khi mình đưa nước vào lên, tự nhiên mình khởi lên một cái cảm giác rất là yêu thương. Bàn tay đã lao tác cho tôi con nét mặt tươi, nụ cười như hoa nở, sự đóng góp của nước này. Thì khi mình khởi lên như vậy đó, thì mình biết cái giá trị của đại trời nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Bởi vì có nước mà mình tiếp xúc được với nước thì nước cũng là màu nhiệm, mà bàn tay mình cũng màu nhiệm. Hai cái màu nhiệm có nghĩa là hai cái tốt nó tiếp xúc với nhau, thành ra mình có cái hạnh phúc rất là lớn. Nhưng mà trong khi đó mình không ý thức được đó, thì mình mất một cái hạnh phúc rất là lớn. Quý vị biết cái giới về khoa học ngày nay họ chế tạo một cái anh chàng robot tốn kém rất là nhiều. Có nhiều khi họ để nghiên cứu ra cả hàng trăm ngàn mấy kim hoặc là lên đến hàng tỷ. Nhưng mà anh chàng robot đó nếu mình có mua về, anh làm được một vài công việc mà thôi. Anh có thể mở cửa, anh có thể đóng cửa, anh có thể chào khách khứa vài câu, anh có thể bưng nước tới, và anh có thể dùi nhà băng. Nhiều khi anh chồng vô, anh có thể anh bưng hai tay sắt, anh siết chặt lại và đợi cảnh sát tới. Anh làm một số công việc rất là giới hạn, thế mà ta bỏ một số tiền một công trình nghiên cứu rất là lớn. Trong khi đó mình nhìn lại con người của mình đó, là nếu nói máy là một cái máy mà không ai chế tạo nổi hết. Không có ai cuộc có khả năng để chế tạo một cái máy người hết. Thế mà hàng năm có cả hàng triệu em bé phải chết đói, hàng năm có cả hàng triệu em bé ra đời không có bố mẹ, hàng năm có cả hàng triệu em bé ở trên thế gian bệnh tật và không có đủ gạo, không có đủ thuốc để nuôi dưỡng. Thế thì khi mà chúng ta thương một em bé, hay là chúng ta nuôi một em bé, dù đó con của chúng ta không phải chúng ta, mà chúng ta nuôi được một em bé, có nghĩa là chúng ta đang là một nhà khoa học, chúng ta đang là một nhà chế tạo, chúng ta đang là một nhà sáng chế lên một cây vũ trụ màu nhiệm, đó là vũ trụ của một cái con người. Cái điều này chúng ta tìm được rất là nhiều cái sự an lành và tươi mát ở trong con người chúng ta. Có những ba mẹ không có sinh con, nhưng mà họ kiếm được một em bé về họ nuôi, và sau khi họ nuôi được con đó lớn lên, họ thương không có khác gì con của họ. Và được con đó nuôi lúc nó lớn lên, nó có hiếu ghê lắm, và nó biết được cái quá khứ của nó còn thương ba thương mẹ nhiều hơn nữa. Đáng ra nó phải chết trừ khi mới sinh ra đời, thế mà may mắn gặp một cái người có cái tâm lành để nuôi nấng mình lớn lên, bây giờ trở thành một cô gái, trở thành một thanh niên, trở thành một người có học, có bằng cấp, trở thành một người có một cái gia đình, có một tài sản. Thì cái ân tình ân nghĩa đó đối với mẹ nuôi, với cha nuôi cũng biết bao nhiêu, và tự nhiên họ tràn ngập hạnh phúc khi thấy mình một em bé mồ côi xấu xố lại may mắn được một người nuôi nấng. Thì cái công trình đó, thì cái người ba mẹ nuôi đó, thì theo chúng tôi, theo thầy, thì đó là một nhà khoa học, đó là một nhà sáng tạo, đó là một người có thể được gọi là tạo nên con người. Thì như vậy, mình đã từng là người cha, đã từng là người mẹ, và con em của mình cũng sẽ trở thành những người cha, người mẹ. Thì mình là những người sáng tạo, mình là những người khoa học, mình là những người có thể tạo nên những cái sản phẩm rất là tinh vi, rất là màu nhiệm. Và khi nghĩ được như vậy, thì tự nhiên mình thương cha, mình kính mẹ, mình thương vợ, thương chồng, và thương luôn cả con cái. Cái thương như vậy, cái nhìn như vậy đó, thì gọi là mới có chiều sâu. Và chính cái nhìn chiều sâu đó, nó có một cái chất nhựa, nó có một cái nhịp cầu để nó gắn bó với cái tình thương của người thân, tình thương của gia đình. Và tự nhiên cái hạnh phúc của gia đình nó có mặt rạng rỡ ở trong mỗi một chúng ta. Quý vị thấy những nhà mà khoa học phi hành gia đó, khi mà họ lên ở trên, họ lên khám phá cung trăng đó, và hầu hết bây giờ những cái phúc trình của nhà khoa học có tên tuổi, có lẽ lần sau thầy sẽ giới thiệu quý vị một vài cái nhìn, một vài cái quan niệm của nhà khoa học gia khi họ lên cung trăng, khi họ đi tìm cái hành tinh khác. Và lúc họ trở về đó, họ thay đổi con người họ hoàn toàn. Trước hết á, họ thấy một cái thiên hà, một thiên hà là ở trong đó có hàng triệu tỷ những ngôi sao, mà một ngôi sao ở trong một cái thiên hà, một ngôi sao như vậy là một thế giới, mà ở trong cái không gian vô tận này là có hàng triệu cái thiên hà như vậy, mà mỗi ngôi sao như vậy là một thế giới, thì cái thế giới loài người này được là gọi là một hành tinh xanh. Nó nhỏ ơi là nó nhỏ, nó nhỏ đến một mức độ không so sánh được, không tưởng tượng được. Và con người mình lúc nhất ở trong một cái hành tinh xanh này như những cái con kiến rất là nhỏ bé. Và cái không gian của cái quả đất mà chúng ta ở nó nhỏ bé vô cùng tận. Và như vậy có cả hàng tỷ tỷ cái thế giới ở trên cái mặt trái đất này. Có những cái thế giới là gọi là thế giới chết, không có cây cỏ mọc và không có loài vật sinh dưỡng. Và có những cái thế giới thì loài người họ có hạnh phúc, và con người to lớn, con người không có đau khổ. Và cái thế giới chúng ta đang ở là chỉ một trong những cái thế giới của một cái ngôi sao nhỏ, của cả hàng tỷ tỷ ngôi sao ở trong hàng tỷ tỷ những cái thiên hà. Từ khi những nhà khoa học mà họ khám phá, họ chấn động được cái nhìn của họ, thì họ trở lại thì cái tâm tư của họ không còn một chút mảy may hờn oán, nóng giận và dày vò nữa. Họ thấy thương con vô cùng, thương vợ vô cùng, thương con người với nhau vô cùng, và thương luôn cả nhân loại, cả thế giới. Và từ đó họ bỏ những cái công trình vô ích, họ bắt đầu họ đi và tổ chức những cái hội gọi là tình người hay là tình thương, để làm sao cho con người nối lại được cái dây hòa bình ở trong gia đình, nối được những cái dây thương yêu và hiểu biết ở trong tập thể, và nối lại cái vòng thân ái giữa con người với con người, giữa quốc gia và quốc gia, giữa đồng loài với đồng loài. Một cái đồng loài mà nó quá ư nhỏ bé ở trên một cái trên sự hiện diện của những hàng triệu triệu cái thiên hà và hàng triệu tỷ những cái thế giới. Thành ra khi mà thấy con người mình mong manh quá, thấy con người mình nhỏ bé quá, thấy con người mình nó chỉ là một hạt cát ở trong những sự sinh động của cái hành tinh xanh này đó, thì những con người đó bắt đầu họ sống bằng trái tim, chứ họ không sống bằng khối óc nữa. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn một chút về cái cảm giác, cảm nhận của các nhà khoa học, thì bắt đầu chúng ta cũng có thể thương mình nhiều lắm, và thấy cái màu nhiệm ở trong con người của mình cũng nhiều lắm, và thấy cái tốt lành, cái người thân của bên cạnh mình cũng nhiều lắm. Mà thấy được nhiều rồi á, thì cái hạnh phúc nó tràn dưng, và cái đau khổ kia tự nhiên nó mất đi. Như vậy hạnh phúc đôi lúc là chỉ hạnh phúc trên quan niệm, mà đau khổ đôi lúc cũng đau khổ trên quan niệm. Còn va chạm thực tế thì đó là những cái phụ phàng mà chúng ta cảm xúc có thể mỗi ngày đó. Nhưng mà phụ phàng là gì? Thường thường chúng ta đưa ra những cái phụ phàng cũng trên cái nhận định bằng quan niệm, bằng cái suy niệm và so sánh mà thôi, chưa chắc nó là phụ phàng. Ví dụ như một người sáng nào họ cũng có thể làm cho mình một ly cà phê, một mâm cơm, hay là tối về thì họ cũng dành cho mình mâm cơm cà phê, nhưng mà ba bữa ngày họ không làm gì hết. Thành ra mình nói cái người này phụ phàng quá, không còn yêu thương và không còn săn sóc như trước nữa, rất là phụ phàng. Trong khi đó tôi đi làm ngoài rất là mệt. Thì mình dùng cái chữ phụ phàng có nghĩa là mình đưa ra một cái định kiến, trước kia như vậy, bây giờ không như vậy là phụ phàng. Trước kia nói rằng là anh yêu em, bây giờ là nói là anh ghét em là phụ phàng. Nhưng mà cái chữ anh yêu em cũng là dựa trên một cái suy tưởng, trên một cái ngôn ngữ không có chắc chắn. Mà nói anh ghét em cũng dựa trên một ngôn ngữ, một cái suy tưởng không có chắc chắn. Nhưng mà mình đưa ra nó một cái định lý cho nó chắc chắn, cho nên mình cho đây là săn sóc, cho đây là không săn sóc, cho đây là thương yêu, cho đây là phụ phàng. Thì cái hiện tượng đó cũng do ở nơi cái tâm tưởng mà ra. Đây 2 tuần lễ thầy có về cái thành phố Montreal để giúp cho một gia đình người Mỹ đã quen biết tu viện rất là lâu. Họ đã theo Phật giáo của Tây Tạng, nhưng mà sau có những phát hiện và có sách vở của sư ông Nhân Hạnh ra đời thì họ đặt và bắt đầu họ xem đạo Phật như là một cái chất liệu dinh dưỡng, một cái chất liệu mà đưa đến hạnh phúc cho gia đình. Hai vợ chồng rất là thương, thương nhau, hiểu nhau và sinh được hai đứa con. Thì đứa con gái đầu rất là dễ thương, nó cũng đi hành thiền, nó cũng tham dự những khóa thiền của Tây Tạng, của Nhật Bản. Và nếu thầy không lầm thì họ có giữ ít nhất hai khóa thiền của Sơn Nhất Hạnh. Nhưng đứa con trai thì lạ lùng, nó đi học và nó thích đi thành Nhật học, nó không có đi thiền. Và nó có bạn bè, nó có nhiều cái thú vui ở trong nhà thờ. Thì hai ông bà cũng nghĩ rằng nó thích vậy thôi. Thì cái tinh thần tự do thì người nào thích thế nào thì đi sinh hoạt tới đấy, nhà thờ cũng tốt. Nhưng mà sau đó nó lên đại học khám phá ra thì nó học cái ngành gọi là thần học, nó trở thành mục sư. Và khi nghe hai ông bà biết nó học thần học và nó trở thành mục sư thì bắt đầu có cái cảm giác nặng nề hơn, khác biệt hơn, là nghĩ rằng nó đi nhà thờ như vậy cho nó không có tiến thêm một cái bước, gọi là đi làm mục sư và trở thành một cái con người ở trong cái tín ngưỡng mà hai ông bà vốn không có tin tưởng và không có thực tập. Thành ra ba mẹ và cái đứa con trai đó năm nay nó đã 22 tuổi, có một cuộc thảo luận với nhau không thành công, đến 3 lần thảo luận không thành công. Và sau đó hai ông bà quyết định là không có giúp phương tiện cho nó đi học nữa, bởi vì gia đình rất là giàu. Ông ta làm một cái người buôn bán hàng ngoại quốc và có hàng xưởng rất là lớn, nhưng mà quyết định không có cho nó tiền nữa. Và hứa cho nó một cái xe khi nó ra trường thì cũng không có cho nữa. Thành ra cái lời hứa của ba của mẹ như vậy thôi, nhưng mà cái em bé con trai này nó cũng không phải là nó ngưng tại đó. Nó đem những cái khuyến khuyết gì của ông bà khi nuôi nó ghi nhận thành một cái hồ sơ và nó đưa ra tòa. Mà trong đó có những cái lần không có vui, nói nặng lời về nó. Và hồi đứa nhỏ hình như có đánh nó mấy lần. Thế mà nó ghi hồ sơ ngày tháng giờ hồi nó đứa nhỏ, nó đưa ra một cái loạt hồ sơ. Và khi ra tòa nó có rất nhiều dữ kiện về giữa ba giữa mẹ đối xử với nó. Thành ra đó một cái biến cố xảy ra làm cho ông bà nghĩa là không thở được. Nhưng mà nhờ có thiền quán, nhờ có tin tưởng, cho nên thầy tiếp xúc được 2 lần. Thì thầy nói một chút về cái nhân quả, nói về một chút về cái nghiệp của một con người mang đến từ trong quá khứ, như chúng tôi thường tâm sự với quý vị. Nó mang đến từ trong cái ảnh hưởng của ba mẹ và mang đến từ trong xã hội tạo nó ra. Thành nó đưa con đó mình nói con của mình, nhưng mà thật ra không phải là con của mình 100%. Nó đến từ nhiều phía. Cái phía quá khứ là do cái nghiệp cảm mang đến, cái phía ảnh hưởng gia đình, phía được nuôi lớn đến xã hội, và lại ảnh hưởng của những cái trung tâm sinh hoạt tôn giáo khác nữa. Thì cái chuyện ông bà nói rằng là cái chuyện mất mát tiền bạc thì chúng con không có tiếc nuối, nhưng mà đau khổ nhất là một đứa con đã nuôi lớn lên như vậy, đã thương nó như vậy, đã xem nó như ruột thịt như vậy, mà bây giờ nó xem như không bằng cái người hàng xóm, không bằng cái người ở ngoài đường, cho nên tụi con là đau khổ cái đó. Thì thầy nên nói mới đến cái vấn đề nhân quả, cái vấn đề nghiệp báo, cái vấn đề tội phước. Thành ra sau khi tiếp xúc được 2 lần thì họ vui và họ chấp nhận một cách vui vẻ. Cái đứa con kia đòi nhu cầu gì thì họ thỏa mãn cho nó. Và chúng tôi có kể một cái câu chuyện của vua Tần Bà Sa La cho hai ông bà đó nghe. Là câu chuyện mà chúng tôi kể cho hai ông bà John với Kathy nghe như thế này. Vua Tần Bà Sát La có một người con gọi là hoàng tử A Sa Thế. Khi mới lớn lên chưa đầy 15 tuổi thì dùng gươm giết cha để mà xoán ngôi, do lời xúi dục của một vị tu sĩ Phật giáo, đó là Đề Bà Đạt Đa. Người vua là một cái người có tu học với Đức Phật rất là chín chắn, và ông hành thiền rất là sâu sắc, là một người có võ rất là giỏi. Thì khi mà đứa con 15-17 tuổi mà nó hành thích thì tự mình ông che chở được. Có nghĩa là ông thấy một cái nhát gươm nó đi rất là nhanh và ông đưa tay ông đỡ được, và ông bắt đi gặp thì thấy đó là đứa con trai của mình. Tự ngạc nhiên quá, ông hỏi đứa con rất là nhỏ nhẹn, tại sao con phải giúp ba? Thì nó nói rằng là con thích lên làm vua, thằng đã không giết cha thì con không thể lên làm vua được. Thì vua Tần Bà Sa La nói rằng cái nhai vàng cái tuyết sau của con, bây giờ con đang nhỏ thôi, chắc có ai chiếm của con đâu, mà con là con duy nhất của ba của mẹ, ai xúi dục con, ai được con làm như vậy. Thì khi cầu thanh niên trẻ thái tử này nói rằng là con thích, con muốn, con làm, chẳng ai xúi dục hết đâu. Ba đã trong ngôi vàng quá lâu rồi, con phải lên làm vua. Và cái chuyện xảy ra hai cha con biết mà thôi, nhưng mà sau lưng có nhiều người xúi dục. Đó là một trong những cái vị xúi dục lớn, đó là Đề Bà Đạt Đa. Thì sao ông không lâm triều 7 ngày, ông ngồi thiền, ông dứt tâm vào ở trong những cái quán chiếu về cái đứa con của ông, thì ông thấy rõ ràng là ông được Đức Phật giúp đỡ hồ niệm cho ông, và được Ngài Xá Lợi Phất trực tiếp chỉ chân hành trì. Thì ông thấy được ở trong hiện tại thì cái người con mà đầu thai vào ở trong gia đình ông thì con của một ông tiên, đó là tiền thân của ông tiên. Một lần ông đi săn bắn, ông lên ở trên núi, ông đã vô tình thôi, chẳng có ý giết cái ông tiên đó, bởi vì ông tiên đó là một nhà sát đắc đạo. Nhưng mà có một người thuộc về như phù thủy magic sử dụng vua nói rằng nếu giết cái ông tiên đó thì ông tiên đánh đầu thai vào làm hoàng tử, và cái vị hoàng tử đã ra đời có thể nối ngôi, bởi vì vua lớn rồi mà không có con. Thành ra vua đi lên cái vùng đảo và gặp ông tiên đó, nói cái ước nguyện của mình. Nhưng mà ông tiên nói rằng là vài năm nữa tôi mới đắc đạo, và lúc đó cái ý nguyện của vua mới thỏa mãn. Nhưng vua nôn nóng có con quá, thành ra khi vua về thì đồ đệ của vua đó đã giết cái ông tiên đó, và khi giết xong thì ông tiên đó đã đầu thai vào trong gia đình làm hoàng tử, và đó là cái mối ân oán ở trong kiếp hiện tại. Và khi qua vua ngồi thiền và vua quán chiếu được thì thấy rõ rằng là trong kiếp xa xưa cái ông tiên này cũng đã từng vua, và cái vua Tần Bà Sa La này cũng đã từng người hầu hạ và đã từng đoạt ngôi vua bằng những cái thái độ gọi là hành thức ở trong tiền kiếp. Cho nên bây giờ cái oan gia ác nghiệp đó nó trở lại. Và khi vua thiền định mà vua thấy được những cái tiền kiếp của mình, và nhờ cái sự trợ lực của Đức Phật và của Ngài Xá Lợi Phất cho nên thấy được. Thì khi ông xả thiền và sau 7 ngày ông lâm triều trở lại, và ông tuyên bố với tất cả hoàng tộc và tuyên bố tất cả mọi cẩn thận là giao ngôi vua lại cho hoàng tử A Sa Thế. Và thưa quý vị, khi trao ngôi vừa xong thì ông ra lệnh hạ ngục vua cha, và kết quả là vua cha chết ở trong ngục nhưng mà vui vẻ. Và trước khi ông ấy chứng được cái quả gọi là sơ quả tu đà hoàn, thì chúng tôi kể xong thì hai ông bà Kê Thi mới hỏi nói cái chuyện biết tại sao phải giao ngôi vua chứ. Nói đó là cái ngôi vua mà ông ta đang nắm đó là cũng chính
thì nở năm ngày trước của con ông ta và đã từng cướp đi sẵn lại như vậy không biết bao nhiêu lần, bây giờ ông biết nào thì trả lại cho nào. Thưa quý vị, câu chuyện đó và chúng ta phân tích thêm một số những cái tương quan công việc làm của chúng ta, thiện hay ác, thuận hay là nghịch, đều có tương quan với nhân với quả, không phải tự nhiên mà nó đến. Cho nên họ hiểu được một ít nhân quả và họ tự an ủi rằng chắc cái đứa con của chúng tôi còn vay nợ nó rất là nhiều, bây giờ phải trả. Thế thể thì không những cho nó xe, không những hứa cho nó tiền, mà bây giờ nó cần chi cứ cho này, bởi vì chúng tôi không có thiếu, nhưng mà chúng tôi chỉ thiếu tình thương mà thôi. Bây giờ tình thương của ánh sáng đạo đức, tình thương của chân lý, tình thương của đạo tỉnh thức của Đức Phật cho chúng tôi cái sự giàu có mới, thành ra chúng tôi rất là lấy làm hạnh phúc và chúng tôi hứa sẽ thực tập thiền định và quán chiếu nhiều hơn và không còn đau khổ. Thầy đi cứu người khác đi, đừng có để thời gian nhiều chúng tôi nữa, chúng tôi có hạnh phúc rồi đó. Thưa quý vị, một gia đình người Mỹ mà họ phát biểu được như vậy, họ nhìn được như vậy, họ thấy được như vậy, thì quả thật là những người có cái khả năng quán chiếu, dù chưa có thực tập nhiều nhưng mà họ có hạnh phúc liền sau khi nghe mấy đời chúng tôi phân tích và hướng dẫn. Trên đó cái nguyên tắc mà từ cứu lấy mình ấy, có nghĩa là mình đừng có cái ý nghĩ là mình nghèo, luôn luôn có cái ý nghĩ là mình rất là giàu có về hạnh phúc. Thân thể chúng ta không bị tật nguyền, có nghĩa là mắt chúng ta thấy rất là rõ, tai chúng ta nghe rất là rõ, tay chân chúng ta đi đứng tiếp xúc với công việc rất là đàng hoàng, trái tim chúng ta làm việc một ngày 24/24 tiếng mà không có than vãn, và trong đó có buồng phổi, có lá gan, có lá lách và có bao nhiêu yếu tố màu nhiệm khác nó giúp cho chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về là phải ý thức rằng là cái hơi thở mình rất quan trọng và cái sự tươi mát của mình rất là cần thiết để cho hạnh phúc gia đình và hạnh phúc cá nhân được nảy nở. Thành ra nếu là một Phật tử hay là một người biết về cái thiền tập, sáng nào cũng phải thực tập tối thiểu là 10 phút. Và nếu được tập thể dục thêm 10 phút nữa, tốt lắm. Chúng tôi khám phá ra một điều là cái bệnh nó bố tử ngó vậy chứ rất là khó chữa. Chúng tôi đau vô từ hồi ở bên Việt Nam, mà hồi đương tư ở Đà Nẵng khoảng 17-18 tuổi, đã từng xuống phòng mạch của ông bà bác sĩ Phan Đông Tùng ở đây, nhưng mà sau này hình như quên. Cái hồi thầy đương ở Phật học viện Phổ Đà là đã từng xuống thăm, mà cái bệnh vô tử thì bác sĩ hồi đó có dặn thầy nói rằng là hồi nó thật chú thôi, nó cứ vô tử của chú tôi cho thuốc, nhưng mà chú học ít lại, chú đừng nhỏ đừng có lo người quá, tôi mà lo lắng cái gì. Nhờ ông bà ngồi đó. Thì hồi mà có cái phần mạch ở tại Đà Nẵng đó, là thầy đã có từng đến và bác sĩ từng khuyên, và thì ra đi tu cũng lo vừa lắm, học hai chương trình, vừa chương trình ở ngoài đời và chương trình ở trong đảo, thành ra đôi lúc không có được ngủ và không được ăn nữa. Từ khi qua Mỹ thầy học nhiều hơn cho nên tôi tự hành, mà qua Mỹ thì thuốc nhiều lắm, đủ loại thuốc, nhưng mà sau đó thầy khám phá ra là chỉ có ăn dưỡng tinh thần, buông nó đi, học thì cứ học, lúc nào cũng học thôi, đừng có lo, đừng có nghĩ cái lúc ra trường. Nhưng mà thường học thì mình khi nào nghĩ ra trường sớm hết á. Nhưng mà thầy có lần thầy nghĩ lại là cái ông thầy tư ra trường sớm để làm cái gì? Có phải để cưới vợ không? Có phải để mở phòng mạch không? Các ông Phật tử học ra trường ra cũng chẳng có cái nhu cầu gì vật chất hết, ra trường còn phải đi dạy Phật tử mà không ra trường đi dạy. Nếu khi học chưa ra trường thì đi dạy Phật tử ít lạ, mà khi ra trường đi dạy nhiều hết. Tại sao một cái người tu hành mình phải lo như vậy? Chính câu hỏi đó thầy đặt đi đặt lại nhiều lần. Và từ ngày thầy trở về núi thì cái bệnh vô tử không phải hết, nhưng mà không còn khó khăn như trước nữa. Và thêm cái luyện tập về khí công, thêm cái sự thiền tập và thêm cái rượu bỏ lo âu, thành ra con người và thầy quý vị thấy nó rất là khỏe, không có mệt mỏi gì cả. Và bây giờ nếu khi nào thầy làm việc nhiều mà cứ tự thấy mà rên rên, thầy uống một ly nước như thế này, nhưng mà nước nóng á, uống vào là rất là dễ chịu và nó bình an vô cùng. Cho nên cái phương pháp uống nước lạnh của thầy không phải là nước lạnh mà nước nóng. Sáng ngủ dậy đó, thầy uống một ly nước nóng. Trưa mà khi mà ăn cơm hay chạy về thấy cái bụng nó hơi rên rên đó, thầy uống một ly nước nóng. Và chiều trước khi đi ngủ thầy uống một ly nước nóng. Thầy khám phá ra cái uống nước nóng đó, thì uống vô mà dễ chịu mà không có biết rất nhiều năm. Nhưng mà khi cái đi tự mà thấy nó khó chịu á, thì thường thường mùa hè mà thầy phải bỏ ở trên cái bụng cái mình điền mà thầy xếp lại nhỏ một chút, thầy bỏ trên thầy thấy nó dễ chịu. Thì ra cái đối tượng của mình nó bị no hơi và nó yếu, chẳng hạn nó đau. Và khi mà ăn cái đồ nóng vào hay là uống đồ nóng vào thì nó rất là dễ chịu. Cho nên từ đó thầy trở thành một thói quen là một ngày uống nước lọc thôi, nhưng mà ít ra buổi sáng một ly nước nóng, buổi trưa một ly nước nóng, buổi chiều một ly nước nóng. Và trước khi thầy lên giảng đây, thầy tới Đức Quyên thầy làm một ly nước nóng. Người bây giờ thầy thấy khỏe như thường. Thành ra quý vị nào mà có vô tự mặc chừa không được á, có ba cái nguyên tắc mà mình phải thực tập hàng ngày. Cái nguyên tắc thứ nhất là rất là khó, đó là rũ bớt cái sự lo âu. Cái nguyên tắc thứ hai là phải tập thể dục. Và nguyên tắc thứ ba là phải mua nước nóng mà uống. Mà nước nóng thì rất là rẻ. Tập thể dục cũng có tốn tiền, và rượu bỏ lo âu thì cũng chẳng trả đồng nào cả. Ba cái nguyên tắc đơn giản không có tốn kém gì hết đó. Và thầy đã sử dụng ba nguyên tắc đó suốt gần 20 năm ở tại Hoa Kỳ. Do vậy bây giờ mà thầy không phải nói để thầy tự khen thân thể thầy, nhưng mà quý vị nếu dám ngồi đây 10 giờ thầy cũng ngồi được đó. Và thầy có khả năng để nói luôn 10 tiếng đồng hồ không có mệt. Nhưng mà về nhà mệt không là vì chuyện đã nói xong. Nói vui vậy thôi, nhưng mà cái khả năng của mình, mình có thể tự cứu lấy. Bác sĩ thì giúp mình rất là nhiều, và những cái hình thức về thuốc men giúp mình rất là nhiều. Nhưng mà có những cái nguyên tắc mình khám phá lấy thân thể mình, mình có thể chữa trị mình được. Và cái người em của thầy đau bụng nặng hơn thầy nè, bây giờ đương làm cái lệnh án tiến sĩ ở Đại học Berkeley, đó là thầy Quảng Trên. Thầy đau bao tử bên Việt Nam đau rất nặng, và từ thầy qua Mỹ thì thầy mua rất nhiều loại thuốc gửi về. Hình như thầy nhớ không lầm thì cũng đã lần tới xin cho bác sĩ Phan Đông Tùng đó mua thuốc trụ sinh gửi về. Thì cái chuyện tốn tiền thầy không có quan tâm lắm, nhưng mà cái chuyện học mà bị đau bao tử thầy thấy khó chịu vô cùng. Thành ra thầy mới viết một cái thơ ngắn cho thầy cùng trên hồi đứng ở bên nhà. Thầy nói rằng là tự không có tư cho nên mới đau bao tử. Biết tư thì không những bao tử lành mà bệnh chi nó lành hết. Bây giờ lâu nay thầy tu cái pháp gì? Thầy khuyên thầy một điều, vì thầy là em và đệ tử mà, cho nên thầy nói mạnh lắm. Sáng ngủ dậy thì lại 108 lễ Phật, thì bệnh bao tử bệnh chi cũng lành hết. Nếu không thiền được lễ Phật, không nghe lời thầy, từ đó ông lại phải. Thì ông qua đây ông học hết chị Nhâm về cái chương trình bên này, ông học hết cao học, bây giờ ông học tiến sĩ, ông khỏe mạnh vui vẻ. Và bây giờ lâu lâu mà ông lên gặp thầy, cảm ơn thầy, bây giờ con vẫn lệ Phật đều đặn. Thì cái phương pháp mà lệ Phật và uống nước nóng chữa được bất tử. Và chắc chắn là thầy cũng trên thầy tập ba cái chuyện như chúng tôi vừa nói, rượu bỏ lo âu. Bởi vì cái ông thứ tư mà rượu bỏ lo âu tương đối rất là dễ, một ông thứ tư rượu bỏ lo âu tương đối rất là dễ. Bởi vì thầy nói cứ học không cần ra trường, lúc nào nó ra thì ra, khác với người đời. Bởi vì mình không ra trường sớm thì có thể mình không cưới vợ được, có thể là anh chàng kia anh đi lấy vợ mất chẳng hạn, như vậy rất là lo, lo nhiều việc lắm. Đó là mình ra trường mà trễ đi, mình có thể rất là không vui với cái đoàn của mình, nó học sau mà nó ra trường trước. Có thể mình bị tự ái. và mình vào trường không phải mình có thể mặc cảm với bạn bè, nhưng mà cái người có tu học, có thiền tập đừng có mặc cảm với chuyện đó. Mỗi người có một cái thân thể riêng, có một cái tùy tạng riêng, có một cái sức khỏe riêng, có một cái phước báo riêng, không ai giống ai. Cho nên đừng, đôi lúc ba mẹ cũng tế nhị, đừng có khuyên con cái mình ra học giỏi mà mình không biết cái tùy tạng của nó, không biết khả năng của nó. Đôi lúc mình thúc nó quá, hay là mình đem so sánh với bạn bè, cho nên nó mặc cảm. Cái chuyện này rất là tế nhị đối với các bậc cha mẹ. Con cái mình nó học cứ chậm đi một chút, nhưng mà sức khỏe nó tốt, tinh thần nó đàng hoàng, thân thể nó không có bệnh tật, đó là cái hạnh phúc lớn của nó rồi. Nhưng mà những bậc cha mẹ không có quán chiếu và không có cái sự tu học cái sâu ấy, thì thấy con cái ta nó nhập học với con cái mình, nó ra trường nó có mở phòng mạch riêng hay là nó có rót rồi, mình cũng buồn chứ. Như con học các mình sao mà bé bây giờ nó ra nó không nhận cưới vợ được một con mà nó có phần mặt riêng, mà bây giờ con cứ tà tà buổi nào ra trường con hỏi cái câu đó mà không biết tình trạng sức khỏe của nó, không biết cái tình trạng tâm lý của nó, và không biết cái tình trạng về ốm đau của nó, mà hỏi câu đó là có thể vô tình giết nó được, vô tình giết nó. Cho nên mình đừng có đem những cái người giỏi khác mà so sánh với con mình, bởi vì như thầy nói mà thầy lặp lại rất là nhiều lần, cái tùy tạng con mình không giống cái tùy tạng con người ta, cái sức khỏe của con mình không giống sức khỏe của con người ta, cái thông minh của con mình không giống cái thông minh con người ta. Nghĩa là con mình nó có tâm học và nó có trí là được rồi, còn ra trường bữa nào thì đừng có quan tâm quá. Nó ra trường sớm thì nó đi tìm rớt nó thoải mái sớm, mà nó ra trường sau thì nó đi tìm rớt và nó thoải mái sau. Nhưng mà cái thoải mái của nó không phải có job nó mới thoải mái, không phải ra trường nó mới thoải mái, mà nó phải thoải mái ngay trong giây phút hiện tại. Có nghĩa là bệnh học, nhưng mà tu viện có khóa tu cũng đi được. Bệnh học, nhưng mà chiều chủ nhật đức viên có cái buổi giảng cũng tới nghe được. Bệnh học, nhưng mà bữa cơm chung của gia đình nó cũng ngồi ăn được, tâm sự được, kể chuyện hài hước với Lâm được. Hạnh phúc như vậy. Thì khi mà cha mẹ nhìn được như vậy, mà nâng đỡ con em như vậy, là người cha người mẹ đã có trí tuệ, có cái nhìn sâu sắc. Thì từ đó mình nhận xét về cái sinh hoạt của chồng mình cũng vậy, của vợ mình cũng vậy. Có nhiều bà vợ hay buồn chồng một cách vô tư thôi, nhưng mà ông chồng đôi lúc cũng có mặc cảm dễ sợ lắm. Nhiều khi ngồi bà vợ nói rằng mình cũng đi tị nạn ở trong trại cha phi với người ta, mình đi ra đi học cũng đừng người ta, rồi mình cũng có tay có chân, cũng có cái khả năng thông minh như người ta, bây giờ ta như vậy đó, mà mình đứng cứ ngồi lết đết ở đây, anh nghĩ có tệ không? Nếu một người vợ mà than vãn như vậy, mà người chồng trầm tĩnh mình nói rằng so với tài sản, so với tiền bạc thì mình thương người ta thật, nhưng mà em có thấy gia đình mình có rất nhiều hạnh phúc, và trong gia đình không có ai đau yếu cả, và suốt những năm ở Hoa Kỳ em không có cái bệnh lên máu cao, không có đi nhà thương lần nào, không có được gục máu như người ta. Gia đình mình rất là có hạnh phúc về sức khỏe, và gia đình mình cũng rất có hạnh phúc là cái gia đình ai cũng có quý y, ai cũng có học được giáo pháp, ai cũng có nương tựa được quý thầy và có tham dự khóa tu, thấy được cái sự tương quan màu nhiệm của gia đình. Thì những cái gia đình kia không may mắn không có cái đó, thành ra mình vật chất không có giàu có, nhưng mà tinh thần của mình rất là giàu. Nếu một người chồng mà trầm tĩnh mình nói cho vợ nghe một cách vui vẻ và đầm ấm như vậy nữa, thì cái gia đình đó có cái cội rễ hạnh phúc và có thể để cái gia tài đó cho con rất là nhiều sau khi ông bà già cả đời. Nhưng mà nếu không có cái tinh thần đó, khi bà vợ than vãn như vậy, ông chồng làm cho một giây một hơi, thì có thể hai người bỏ nhau rất là dễ dàng. Và tình trạng đó đã khá nhiều xảy ra cái chuyện lật đật của gia đình. Cái phương pháp tự cứu mình theo trong truyền thống kinh điển và trong lời dạy của Đức Phật á, thì Đức Phật nói đó là đạo đế. đạo đấy là cái phương pháp khá vững chãi, khá rõ ràng, khá thích nghi để giải tỏa những cái khổ đau trong con người mình và những cái khổ đau đứng vướng mắc ở trong gia đình của mình. Đây là đạo đế. Cái bài pháp thoại tuần trước chúng ta nói một chút về khổ đế, là cái sự thật khổ chúng ta đang có mặt. Cái thứ hai chúng ta nói về tập đế, là cái nguyên nhân nào nó đưa đến chúng ta đau khổ, đó là cái sự không hiểu biết của chúng ta. Và hôm nay chúng ta nói về cái nguyên tắc thứ ba, đó là cái phương pháp để giải trừ cái đau khổ, đó là đạo đế. Cái phương pháp để nhìn và phương pháp giải trừ cái cơn đau khổ gọi là đạo đế, là cái con đường, cái phương pháp, cái nguyên tắc khá thú vị, khá mầu nhiệm và có đủ khả năng để giải quyết khi chúng ta thực hành cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta. Cái phương pháp đó là Đức Phật nói, cái thứ nhất đó, right view hay là right understanding, có trở thể dịch là gọi là perfect understanding, gọi là hiểu một cách toàn vẹn, là right understanding này là chánh kiến đó. Sĩ giờ đứng ở trong chứng chánh kiến đó, chánh kiến là phải nhìn, nhìn cho nó kỹ, hiểu cho nó thấu đáo. Mà cái nào nhìn cho kỹ, hiểu cho thấu đáo thì mình khoan vội phát biểu, khoan vội phê bình, khoan vội kết luận. Right understanding. Cái điều thứ hai á, gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy, right thought hay là right thoughtfulness. Chánh tư duy có nghĩa là hiểu, nhưng mà phải dùng cái trầm tĩnh mà nghiên cứu vấn đề cho nó kỹ. Cho nên vấn đề gì cũng được nghiên cứu hết. Một bác sĩ ra trường nhiều khi bỏ 20 năm, trên 20 năm, 30 năm dùng nghiên cứu cả một cái công trình, và sau khi ra trường về vẫn tiếp tục nghiên cứu, không có ngừng trong nghề nghiệp của mình. Mà công trình nghiên cứu đó là gọi là right thoughtfulness. Do đó chúng ta ngày xưa đó, mà chưa có trầm tĩnh hay kết luận rõ ràng lắm, nghe cái chuyện ai nói cái chuyện chi là mình nghe là hợp lý và mình chấp nhận liền. Nhưng mà bây giờ thì trầm tĩnh hơn, cho nên cứu rất được nhiều người. Có người nghe chừng nói cái thao khổ đau của họ là do cái người vợ đổ ra cho họ, và khi nghe cái người vợ nói thì họ nói người chồng đổ cái khổ đau cho họ. Thành ra khi nghe như vậy mình chưa thể kết luận gì hết, và khi nghe cả hai người rồi mình cũng chưa thể tin tưởng vào cái nhận xét của mình gì hết. Mình đem phối kiện cái quá trình tu học của mình, đem phối kiện những cái lời Đức Phật dạy xưa nay, đem phối kiện những cái nhìn sáng suốt của mình có bao nhiêu cái sự chánh định và có trí tuệ đó, thì khi đã mới giúp cho cái gia đình đó được. Nhưng mà khi nghe vợ kể hay hơn chồng, có những lúc nghe chồng kể hay hơn vợ, là mình viếm vào cái hay của mỗi người như vậy mà sự thờ và giúp nhau thì không thành công. Cho nên một cái vị thầy tu hay là một cái người tu sĩ khi nào mà giúp cho chuyện vợ chồng gia đình, họ không có về phe nào hết, họ không có phe vợ hay phe chồng, họ rất là khách quan trong cái nhìn, trong cái lắng nghe, do vậy giúp được cả hai người trở lại với nhau rất là dễ dàng. Mà lại cái giúp của họ không phải vì tiền bạc, vì tình thương, không phải vì thành kiến mà vì sự cởi mở. Đó là cái thái độ của cái người mà có thể giúp cho nhau, cứu cho nhau, dù hỗ trợ nhưng mà rất là đắc lực. Thứ nhất là chánh kiến, right understanding. Thứ hai là chánh tư duy, right thought, right thoughtfulness. Thứ ba là chánh ngữ, right speech. Nói năng chân chính. Chân chính là nói đúng sự thật, càng khá thì càng tốt. Nói mà dù cái sự thật đó không đúng hoàn toàn, nhưng mà nói rất là vì nó rất là thương yêu, và nó cho cái tinh thần là đậm đặc và tâm hồn.
Thứ tư á, chánh nghiệp, right action.
Cái nghiệp này là tài tác, nghiệp nó không phải người nghiệp, right action. Cái thân thể của mình á,